Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 12, năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về lễ Giáng sinh và báo chí tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh mẫu học và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Giáng sinh biến đổi thế giới. Trong thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ tối 24 tháng 12, Đức Thánh Cha nói rằng tin mừng nhập thể thay đổi mọi người. Trong bài giảng, trong đó Đức Thánh Cha nhiều lần sử dụng đại danh từ tôi, Ngài nói, đây là một tin mà chúng ta không thể tỏ ra diễn dưng. Nếu tin này là thật, thì tất cả mọi sự đều được thay đổi. Nếu tin mừng này là thật, nó cũng có liên hệ đến tôi. Như vậy, cũng như các mục đồng, tôi cũng phải nói, nào, tôi muốn đi Bethlehem và xem ngôi lời đấng đã đến. Theo Đức Benedicto, tin này phải biến đổi chúng ta và qua đó biến đổi thế giới. Ngài nói, chúng ta phải thức dậy vì sứ điệp đã được truyền đến chúng ta. Chúng ta phải trở thành những con người thực sự tỉnh thức. Bởi lẽ, theo Đức Thánh Cha, những cuộc xung đột trên thế giới, những khó khăn trong quan hệ giữa người với người xuất phát từ sự kiện chúng ta bị giam hãm trong những quyền lợi và ý kiến riêng của mình, trong thế giới nội tâm nhỏ bé của chúng ta. Và Ngài giải thích rằng, sự ích kỷ của nhóm cũng như cá nhân khiến chúng ta bị giam hãm bởi quyền lợi và ước muốn của chúng ta vốn là những điều chống lại sự thật và làm cho chúng ta chia rẽ nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cần phải tỉnh thức và đi ra ngoài. Ngài nói, điều được loan báo cho các mục đồng quan trọng đến nỗi họ tức khắc lên đường. Theo Đức Thánh Cha, nơi gương các mục đồng, chúng ta phải xem việc của Chúa như ưu tiên hàng đầu. Đây là một con đường khó khăn, nhưng Đức Thánh Cha bảo đảm rằng đây là con đường mà ai cũng có thể đi được. Ngài nói, với tất cả mọi người, Chúa đặt ra những chỉ dẫn được thích hợp cho từng người. Ngài kêu gọi tất cả chúng ta để chúng ta cũng có thể nói, nào, chúng ta hãy lên đường, chúng ta hãy đi cho đến Bethlehem, đi đến Thiên Chúa là đấng đã đi gặp gỡ chúng ta. Đức Thánh Cha cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sinh hạ tại Bethlehem, xin hãy đến với chúng con, xin hãy đi vào trong con, trong linh hồn con, xin hãy biến đổi con, xin hãy canh tân con, xin hãy làm cho con và cho tất cả chúng con là những người có trái tim gỗ đá được trở thành những con người sống động, trong đó tình yêu của Chúa có thể hiện diện và thế giới được biến đổi. Thánh lễ đêm Giáng sinh trong Vương cung Thánh đường đã được long trọng cử hành, tuy ở phần đầu lễ, vì có một phụ nữ không bình thường tiến đến xô ngài, Đức Thánh Cha đã phải té ngã. Tin London. Đức Cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc khẳng định rằng hạnh phúc đích thực đến từ gia đình và cộng đồng. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Tổng giám mục Westminster nói rằng, sự khôn ngoan của thế giới nói với chúng ta rằng, hạnh phúc đến từ sự giàu có, địa vị, danh vọng. Nhưng Ngài nói, chúng ta biết rằng, hạnh phúc chúng ta nằm trong mái ấm gia đình, trong mối quan hệ thân hữu và yêu thương vững chắc, trong gia đình và cộng đồng. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Westminster ghi nhận sự kiện, nhiều người trẻ ngày nay gia nhập băng đảng bạo động vì họ không tìm ra được căn tính của mình. Theo Đức cha Nicols, để vượt qua sự cay đắng, thất vọng và buồn phiền trong chúng ta và trong xã hội chúng ta cần phải đón nhận món quà tình yêu và tha thứ mà Chúa ban tặng cho chúng ta trong mầu nhiệm Giáng sinh. Chỉ như thế, với tư cách cá nhân hay đoàn thể, chúng ta mới có thể trưởng thành. Bí quyết hạnh phúc của chúng ta nằm trong sự trưởng thành ấy. Đó là niềm hạnh phúc của tha thứ, phục vụ người khác, chia sẻ niềm vui và trung thành yêu thương. Tin Seoul. Các đức giám mục Hàn Quốc kêu gọi các Tín hữu Kitô đánh bại nền văn hóa của sự chết, thắng vượt chủ nghĩa duy vật và những xung đột làm ô nhiễm xã hội, chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô và xây dựng nền văn hóa của sự sống. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Hồng Y Tổng giám mục Thủ đô Seoul nhấn mạnh rằng, vấn đề khẩn thiết nhất của xã hội Hàn Quốc hiện nay là chủ nghĩa duy vật đang làm cho mọi giá trị khác ra nghèo nàn. Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul nói rằng, bao lâu con người đặt tiền của lên đầu các bậc thang giá trị, thì họ sẽ sống trong cô độc, và lúc đó cộng đồng các cá nhân sẽ là nguyên nhân gây ra xung đột và chia rẽ. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul, lúc đó con người muốn chối bỏ giá trị của sự sống. Ngài nhấn mạnh rằng cần phải tái lập các giá trị đích thực. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự hãy đề ra những sáng kiến trong lĩnh vực này. Về phần mình, Đức Tổng giám mục Quang Diêu giải thích rằng, nơi nào văn hóa sự chết thống trị, thì để sống như con cái ánh sáng, chúng ta cần phải đi trong ánh sáng của sự thật. Đức Tổng giám mục Quang Diêu nói đến sự cần thiết phải có lương tâm và khả năng phân biệt, cũng như suy niệm về con đường mà Đấng Cứu Thế đã vạch ra. Đức giám mục giám quản Digu mời gọi các tín hữu chia sẻ của cải với người nghèo. Vị giám mục này khẳng định rằng, cảm nghiệm được niềm vui của chia sẻ là nắm bắt được ánh sáng thật của Thiên Chúa và của lễ Giáng sinh. Tin Roma. Các tín hữu Kitô tại Nazareth vui mừng vì mới đây, một ngôi nhà thời Chúa Giêsu tại Nazareth gần hang đá truyền tin đã được khám phá. Nhiều người đã nêu lên câu hỏi, tại sao ngôi nhà này được gìn giữ, trong khi các ngôi nhà khác bên cạnh không còn? Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Zenit, Đức cha Jacinto Boutros Marcuso, với một phụ tá tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách về vùng Nazareth cho biết, đây không hẳn là khám phá đầu tiên tại Nazareth, nhưng xét về mặt nhà ở, thì có lẽ đây là khám phá mới nhất tại vùng này. Nhiều ngôi nhà khác đã bị phá hủy. Đức cha Marcuso khẳng định, ngôi nhà mới được khám phá thật sự có từ thời Chúa Giêsu. Ngôi nhà này lại nằm ở giữa bốn nơi nổi tiếng. Do đó, chắc chắn đây là ngôi nhà mà Chúa Giêsu, Thánh Gia Thất, đã từng đi ngang qua. Vì ngôi nhà này chỉ cách hang truyền tin khoảng 100 thước, cũng như rất gần với hội đường thời Chúa Giêsu. Tin Sydney. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Úc Đại Lợi kêu gọi các tín hữu hâm nóng niềm hy vọng và lòng quảng đại. Một năm sau các thiên tai, và nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế khiến cho nhiều người thất nghiệp, các vị lãnh đạo giáo hội tại Úc Đại Lợi kêu gọi dân chúng hãy tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng và quảng đại chia sẻ trong mùa Giáng sinh này. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, đặc biệt kêu gọi người Công giáo hãy cư xử bác ái với khách lạ, cũng như bạn bè và người thân trong gia đình. Ngài nói, chúng ta tạ ơn Chúa vì Úc Đại Lợi đã thoát khỏi cuộc suy thoái và đã vực dậy tốt hơn nhiều nước khác. Nhưng nhiều cá nhân và gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì tài chánh. Họ đang cần được giúp đỡ. Chúa muốn tất cả chúng ta góp phần mang lại hy vọng cho bạn bè và khách lạ, nhất là những người kém may mắn, và đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này. Về phần mình, Đức giám mục giáo chủ Anh giáo tại Úc Đại Lợi nói rằng, mặc dù nước này trải qua nhiều thiên tai và khó khăn tài chánh, Thiên Chúa vẫn hằng hiện diện trong cuộc sống của mọi người. Nhà lãnh đạo Anh giáo nói, câu chuyện Giáng sinh không luôn luôn là một câu chuyện tốt đẹp và đầy ánh sáng. Câu chuyện này vẫn nhìn nhận những thực tại khó khăn trong cuộc sống con người, nhưng đó là một cuộc sống xứng đáng, can đảm, không sợ hãi và không ích kỷ. Đức Tổng giám mục Melbourne nói rằng, mỗi người đều có khả năng thay đổi và nên tự hỏi mình phải làm gì để giúp đỡ người khác. Ngài nói, khi chúng ta nhớ lại hồng ân cao cả Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta cũng phải nhớ rằng mình phải giúp đỡ người khác, nhất là người ốm đau và cô đơn. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc viết rằng, mỗi một cuộc sống mới mang lại nhiều cơ may mới. Và đây chính là sự thật cao cả của việc Chúa Giê-xu Giáng sinh. Chúa sinh ra để mang lại ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống chúng ta. Cuộc sống này không phải là một gánh nặng, mà là một sự đáp trả lại tình yêu nhân không của Thiên Chúa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lễ Giáng sinh và báo chí tại Việt Nam. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sau Sài Gòn, Hà Nội được mầu nhiệm Giáng sinh viếng thăm. Đó là nhận định của hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris trong bản tin được truyền đi hôm 23 tháng 12 vừa qua. Từ lâu nay, Sài Gòn lúc nào cũng mừng lễ Giáng sinh, trong các nhà thờ cũng như trên các đường phố, một cách vui vẻ nhộn nhịp. Sự thay đổi chế độ vào tháng 4 năm 1975 đã không làm gián đoạn truyền thống này. Trong lĩnh vực này cũng như nhiều lĩnh vực khác, thủ đô Hà Nội lúc nào cũng nối gót theo Sài Gòn. Được hãng tin các giáo hội Á Châu trích dẫn, báo Kinh tế và Đô thị của Bộ Thương mại đã viết trong số ra ngày 20 tháng 12 vừa qua như sau. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Noel, các đường phố Hà Nội được trang hoàng bằng đèn chiếu sáng, bằng muôn ngàn ánh lửa. Các nhà thờ rực sáng, và mọi người vội vã đổ xô về các công viên để chụp hình và giữ làm kỷ niệm. Theo tờ báo, trái với không khí ơ hờ của các tụ điểm bình dân, ngay từ đầu tháng 12, không khí Noel đã rộn ràng từ sảnh các khách sạn lớn. Khách Việt vẫn chiếm số lượng áp đảo tới 80%. Tại dạ tiệc mừng Giáng sinh năm nay của các khách sạn năm sao, nơi mỗi vé được tính bằng Mỹ Kim. Trong khi đó, các điểm vui chơi, giải trí bình dân không có nhiều hứa hẹn đột biến. Ra đường, đổ về nhà thờ, xem lưng người khác, hoặc la cà ăn uống, xem phim cho hết đêm Noel, vẫn là lựa chọn chủ yếu của đa số người dân. Bài báo viết tiếp. Còn vài ngày nữa là đến Noel, người Hà Nội bắt đầu xôn xao hỏi nhau. Ăn gì, chơi đâu? Lựa chọn của một số bạn trẻ vẫn là đổ ra đường đón Giáng sinh, vì cũng không biết làm gì, đi chơi ở đâu. Ưu tiên số một vẫn là các khu phố trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm và quanh nhà thờ lớn. Ngày hôm sau cũng trên báo của Bộ Thương mại dưới nhan đề Noel trở lại trên đường phố Hà Nội, người ta có thể đọc được một đoạn như sau. Lâu rồi, lễ Noel không còn thuộc riêng các nước Tây Phương và các tín đồ của đạo Công giáo trên thế giới nữa. Thật vậy, Noel đã trở thành lễ chung của mọi người. Tờ báo này viết tiếp. Tại Việt Nam, việc cử hành lễ Noel ngày càng trở thành một thói quen ăn sâu trong cuộc sống của mỗi gia đình. Tại Hà Nội, các cuộc lễ không bắt đầu sớm như ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, các chuẩn bị cũng bắt đầu ngay từ đầu tháng 12. Theo tờ báo, bầu khí của thủ đô thuận lợi cho việc cử hành Noel hơn Sài Gòn. Cơn gió lạnh như cắt của tháng 12 năm 2009 làm cho lễ Noel hiện diện trong trái tim của người dân Hà Nội hơn. Những con đường quen thuộc và có đông người đi lại nhất tại thủ đô Hà Nội được trang hoàng đủ mọi màu sắc của Noel, như màu đỏ của ông già Noel, màu bạc của chuông và đèn, màu trắng của tuyết, màu xanh của thông. Tại các cửa tiệm có bán đủ thứ để trang hoàng cho ngày lễ. Giá một cây thông từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Ngoài ra còn phải trả thêm một số tiền tương đương để mua thêm các thứ phụ tùng khác để trang hoàng cây Giáng sinh. Nhiều công ty đảm nhận việc trang hoàng các khách sạn và tiệm ăn, cũng như các cửa tiệm trong dịp lễ. Các khách sạn quốc tế như Sheraton, Sofitel Plaza, Hà Nội Horizon, v.v. còn chuẩn bị đêm Noel một cách tích cực hơn. Các khách sạn này cống hiến cho khách hàng của mình những buổi trình diễn với giá một đầu người 60 kim và những buổi tiệc Réveillon với giá 79 Mỹ kim. Các siêu thị lớn như Metro, Big C, Phoebe Mark, v.v. cũng chuẩn bị các gian hàng Noel của mình một cách rất chu đáo. Theo đánh giá chung của khách hàng, trung tâm thương mại có tên là Vincom là nơi hấp dẫn nhất. Lối đi vào trung tâm được trang hoàng bằng những cây thông có tuyết phủ đầy, và dân chúng được các nhân viên mặc đồng phục ông già Noel niềm nở đón tiếp. Cũng như tại hầu hết các nơi khác trên thế giới, trẻ con cũng được ông già Noel ôm vào lòng để chụp hình. Tuy nhiên, báo Kinh tế và Đô thị nhìn nhận rằng lễ Noel không chỉ giản lược vào những biểu hiện hoàn toàn bên ngoài. Tinh thần của ngày lễ nằm trong những lời trao đổi yêu thương trong khung cảnh ấm cúng của gia đình. Tác giả của bài báo cũng nói đến việc trang hoàng của các ngôi thánh đường tại Sài Gòn. Tuy nhiên, ông không đá động đến các thánh lễ Giáng sinh, những cuộc tập trung của các tín hữu, cũng như cảm xúc của họ trước mầu nhiệm của Thiên Chúa nhập thể làm người. Tuy có thiếu sót ấy, nhưng phải nhìn nhận rằng, cho đến nay, hiếm khi đọc được trên báo chí, được nhà nước và đảng kiểm soát, những bài viết cố gắng trình bày và phân tích tâm trạng của người đang bị lôi cuốn vào mầu nhiệm Giáng sinh, do tác động của kinh tế thị trường và xu thế toàn cầu hóa. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Một trái tim hòa bình. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Một câu chuyện cổ tích về một hoàng tử tí hon với trái tim hạnh phúc có nội dung như sau. Tại một xứ nào đó, có một hoàng tử tí hon được xem là người hạnh phúc nhất trên trần gian. Suốt ngày, hoàng tử này chỉ biết vui chơi, ca hát và cười. Ở đâu hoàng tử đặt chân đến là ở đó có tiếng cười và niềm vui. Ai cũng nghĩ rằng đây là trò ma thuật, bởi vì trên chiếc cổ nhỏ bé của mình, hoàng tử có đeo một sợi dây chuyền với một trái tim kỳ diệu. Trái tim được làm bằng vàng và nhiều thứ đá quý. Đây là món quà của một người mẹ đỡ đầu tặng khi hoàng tử mới chào đời. Khi trao tặng chiếc dây chuyền có trái tim kỳ diệu này, người mẹ đỡ đầu đã nói với hoàng tử tí hon như sau. Ngày nào còn mang trái tim này, hoàng tử sẽ hạnh phúc. Tất cả triều thần đều canh phòng cẩn thận, để chiếc dây chuyền và trái tim vàng này không rơi khỏi cổ vị hoàng tử. Nhưng ngày nọ, người ta bỗng thấy hoàng tử thơ thẩn trong vườn, với gương mặt buồn bã. Trên gương mặt của tuổi thơ, người ta đã thấy xuất hiện những nếp nhăn. Hoàng tử gọi các cận thần lại và chỉ vào cổ mình. Người ta không còn thấy trái tim hạnh phúc nữa. Trái tim hạnh phúc đã biến mất, và hoàng tử ngày càng trở nên héo hắt buồn sầu. Cuối cùng, một ngày nọ, hoàng tử bỗng nhiên biến mất khỏi cung điện. Thì ra, hoàng tử đã rời bỏ cung điện để lên đường đi tìm trái tim đã mất. Suốt ngày, hoàng tử lang thang khắp nơi. Sau các ngã phố, hoàng tử lại đi về hướng các làng quê. Bất cứ cửa tiệm và biệt thự nào, hoàng tử cũng đưa mắt nhìn vào để xem có trái tim hạnh phúc của mình không. Nhưng hoàng tử không thấy trái tim hạnh phúc ấy ở bất cứ nơi nào. Chiều đến, hoàng tử cảm thấy mệt mỏi và đói lả. Chưa bao giờ hoàng tử đã đi bộ nhiều như thế. Với những cố gắng cuối cùng, hoàng tử lê từng bước nhỏ đến một khu rừng, nơi có ánh sáng từ một ngọn đèn dầu tỏa lan. Không cần được mời, hoàng tử tiến vào trong một túp lều nhỏ bé. Bên trong, một người mẹ đang ru con ngủ. Người cha đang đọc truyện. Đứa con gái nhỏ đang dọn bàn để chuẩn bị buổi ăn tối. Một cậu bé trạc tuổi của hoàng tử đang cho củi vào chiếc lò sưởi. Chiếc áo người mẹ mặc đã nhầu nát. Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ, hoàng tử chỉ thấy cháo và vài củ khoai. Lửa trong lò sưởi xem ra không đủ lạnh cho cả túp lều. Nhưng hoàng tử tí hon vẫn cảm nhận được một hơi ấm lạ thường. Hoàng tử thấy mọi người trong gia đình nghèo nàn này, ai cũng vui cười. Không nhận ra hoàng tử, họ cất tiếng mời. Cậu có muốn dùng bữa tối với chúng tôi không? Nhưng hoàng tử hỏi lại. Các người đang để trái tim hạnh phúc ở đâu? Cô gái và cậu bé liền hỏi lại. Chúng tôi chẳng hiểu anh muốn nói gì. Hoàng tử liền giải thích. Để có thể cười vui như các bạn, ai cũng phải đeo một dây chuyền vàng, trên đó có trái tim hạnh phúc. Vậy các bạn mang trái tim của các bạn ở đâu? Lúc bấy giờ, hai đứa trẻ mới cười lớn. Chúng tôi không cần mang một trái tim bằng vàng như thế. Chúng tôi yêu thương nhau. Chúng tôi xem túp lều này như một lâu đài. Cháo và khoai, chúng tôi xem như gà tây và kem. Sau bữa ăn tối, mẹ chúng tôi lại kể chuyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần để được hạnh phúc. Nghe thế, hoàng tử liền nói. Vậy thì tôi xin ở lại dùng bữa tối với các bạn. Và hoàng tử đã dùng bữa trong túp lều nhỏ bé ấy. Sau bữa tối, hoàng tử giúp rửa chén bát và dọn dẹp trong túp lều. Vui thích nhất là khi người mẹ bắt đầu kể chuyện cổ tích. Lâu lắm rồi, bây giờ hoàng tử mới tìm lại được nụ cười đã mất. Khi cậu bé và cô con gái nhỏ của gia đình nghèo ấy tiễn đưa hoàng tử về tới cung điện, hoàng tử mới nói. Thật lạ lùng, tôi thấy như mình đã tìm lại được trái tim hạnh phúc của tôi. Cậu bé liền cười. Anh đã có một trái tim rồi, cần gì phải tìm kiếm nữa? Giờ đây, anh đã mang trái tim ấy trong lòng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện hoàng tử ra khỏi cung điện để đi tìm một trái tim hạnh phúc không chỉ là chuyện cổ tích. Mới đây, hoàng tử William, con trai của công nương Diana, người đứng hàng thứ nhì để lên làm vua tại Vương quốc Anh, cũng đã trải qua một kinh nghiệm như hoàng tử Tí Hon trong câu chuyện trên đây. Vị hoàng tử 27 tuổi này đã đến ngủ dưới một cây cầu ở thủ đô London trong tiết trời giá buốt để giúp gây sự chú ý về nỗ lực của một tổ chức giúp đỡ người vô gia cư, mà hoàng tử là một trong những người bảo trợ. Nằm co ro trong một túi ngủ trải trên các thùng giấy trong con đường nhỏ dưới gầm cầu Blackfriars Bridge hôm 15 tháng 12 vừa qua, đêm mà nhiệt độ xuống đến -4 độ, hoàng tử William chắc chắn đã cảm nghiệm được cái lạnh mà những người vô gia cư đã trải qua trong cảnh màn trời chiếu đất này. Cử chỉ trên đây của hoàng tử William cho phép chúng ta nói rằng chuyện các hoàng tử đến thăm dân nghèo không còn là chuyện cổ tích nữa. Điều này lại càng đúng hơn với Chúa Giêsu. Ngài không chỉ đến thăm mà còn ở lại mãi mãi với loài người. Ngài không chỉ làm người mà còn làm một con người nghèo, để suốt đời sống nghèo và chết nghèo. Ngài không chỉ nếm trải cuộc sống nghèo, mà còn qua cuộc sống nghèo, chỉ ra cho chúng ta bí quyết của một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Phúc cho những ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Ngài đến để chỉ cho chúng ta thấy trái tim hạnh phúc đích thực trong mỗi người chúng ta. Đó là sứ điệp mà mỗi năm, bên kia những hào nhoáng xa hoa của những cuộc lễ đã bị tục hóa và thương mại hóa, Chúa Giêsu muốn lập lại cho mỗi người chúng ta, khi mời gọi chúng ta chiêm ngắm hang đá và máng cỏ nghèo hèn của Ngài. Với sứ điệp ấy, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Hội thảo giới trẻ tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, Người trẻ cần gì nơi thánh lễ, giáo lý và linh mục của tác giả Hạt Cát. Bài viết được đăng trên báo Việt Catholic. Hội thảo tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, Người trẻ mong đợi gì nơi thánh lễ, giáo lý và linh mục? Theo ghi nhận của tác giả Hạt Cát, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2009, tại hội trường lầu 1 của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, hơn 200 tham dự viên gồm sinh viên, phụ huynh, các nhà giáo dục, linh mục và rất nhiều nam nữ tu sĩ tham dự. Thuyết trình chính trong phần đầu của chương trình là các bạn sinh viên lớp kỹ năng sống với đề tài Để thánh lễ hấp dẫn người trẻ. Một loạt hình ảnh phỏng vấn lý do người trẻ không thích đến thánh lễ được các bạn trẻ ghi nhận tại nhiều địa điểm với nhiều đối tượng thanh thiếu niên nam nữ khác nhau, ý kiến khảo sát phong phú và chi tiết. Theo các bạn trẻ, có 3 yếu tố để thánh lễ hấp dẫn người trẻ. 1. Bài giảng. Ngoài mục vụ, một trong những phần chính của thánh lễ là phần bài giảng. Người trẻ cho rằng, để thánh lễ hấp dẫn họ, bài giảng nên là một bài suy niệm ngắn, mang tính trẻ trung, có liên hệ thực tế, đụng chạm đến những vấn đề của họ và lồng vào đó những vấn đề nóng bỏng của thời cuộc. Gợi ý suy tư bằng cách đặt câu hỏi sẽ góp phần làm cho thánh lễ trở nên sinh động và tạo tính chủ động nơi người dự lễ. Vị trí uy quyền của các vị linh mục nơi tòa giảng làm cho người trẻ cảm thấy các ngài thiếu gần gũi, còn bản thân người trẻ bị lạc lõng ngay trong chính nhà cha của mình. Thứ hai, âm nhạc. Tuổi trẻ vốn năng động và vui tươi, âm nhạc là một phần trong đời sống của đại đa số người trẻ. Đến thánh đường, người trẻ không những chỉ có nhu cầu muốn cất lời ca tiếng hát qua những bài thánh ca, mà còn qua kinh nguyện. Đọc kinh theo cách truyền thống không khơi gợi cho họ sự sung mãn trong đời sống nội tâm. Thứ ba, các nghi thức khác. Lời nguyện giáo dân vốn quy củ và cứng nhắc. Các bạn trẻ muốn dâng thêm một vài lời nguyện tự phát để nói lên tâm tình con thảo của mình. Không muốn là những pho tượng biết đọc kinh, người trẻ ao ước cộng đoàn hãy nắm lấy tay nhau và hát vang lời kinh lạy cha, để mỗi người đều cảm nhận mình là một phần của giáo hội và là anh em cùng một cha trên trời. Chúc bình an là giây phút mà cộng đoàn trao tặng cho nhau ánh mắt yêu thương, nụ cười thân thiện. Là phút giây mà mỗi một người thừa nhận sự hiện diện và cảm nhận tình liên đới với những người bên cạnh. Tuy nhiên, không ít lần chúng ta bắt gặp thái độ thờ ơ, những cái gật đầu lạnh ngắt hoặc sự thinh lặng vô cảm. Và cũng sẽ thật ấm áp tình người và cảm thấy được tôn trọng khi có ai đón tiếp và ổn định chỗ ngồi cho chúng ta bằng sự ân cần và thái độ tử tế. Vấn đề 2. Làm sao thu hút người trẻ đến với các lớp giáo lý và các hoạt động của giáo xứ? Các bạn trẻ đã đưa ra một bức tranh sẫm màu về thực trạng của các hoạt động giáo lý dành cho giới trẻ hiện nay. Các lớp giáo lý thường được đóng khung trong 4 bức tường vôi ngã màu. Cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu phương tiện truyền thông, phương pháp dạy cổ hủ, lạc hậu, thiếu đổi mới, thiếu hào hứng, thiếu sự đầu tư và quan tâm. Bên cạnh đó, một bức tranh khác mô tả những hạn chế trong chính đội ngũ giáo lý viên, không đoàn kết, chia rẽ, cục bộ. So với tổng số các em tham gia các chương trình giáo lý, số lượng giáo lý viên quá ít và càng có chiều hướng giảm dần. Ước tính trung bình có 30 em trên một giáo lý viên. Với một tỷ lệ như vậy, giáo lý viên thực sự không có thời gian để quan tâm đủ đến các em. Áp lực này là nguyên nhân của thái độ cao có, thiếu nhiệt tình, thiếu thấu hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong công đồng Chalcedonia triệu tập năm 451, giáo hội đã định nghĩa tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Tín điều vừa minh giải thiên tính của Đức Giêsu Kitô, vừa cho thấy nhân tính của ngôi lời trong biến cố nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Nữ Trinh Maria và được mẹ sinh ra. Trong cùng thời gian này, giáo lý Thánh Mẫu Học cũng mở ra một chân trời mới. Nó phát triển bên Tây Phương với biến cố thần học hướng tới các vấn đề của Thiên Chúa Ba Ngôi và Kitô học, cũng như các vấn đề của nền thần học nhân chủng, vấn đề tình trạng sống thời con người khai sinh, việc trao ban ơn thánh, sự tiến triển của cuộc sống Kitô và số phận sau hết của con người. Giáo phụ Epifanio đặt vấn nạn liên quan tới cuộc đời dương thế của Đức Maria, và giáo phụ Agostino với vấn đề tội tổ tông do Pelagio khơi dậy. Rồi từ giáo phụ Giuliano di Eclano trở đi, người ta thảo luận về nguồn gốc cuộc sống của Đức Maria. Các thảo luận này đưa ra hai đề tài thánh mẫu học lớn chưa bao giờ được nói tới. Đó là vấn đề vô nhiễm thai hay sự kiện Đức Maria không mắc tội tổ tông và vấn đề hồn xác lên trời. Như thế là toàn cuộc sống dương thế của mẹ được đem ra thảo luận từ lúc được thụ thai cho tới khi chết. Trong giai đoạn cuối cùng của lịch sử giáo phụ học, hơn là thần học, chính phụng vụ đã khích lệ suy tư lòng tin Kitô đối với Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Và như thế truyền thống phụng vụ mau chóng trở thành một chứng tá quan trọng cho các sự thật mà nền thần học chưa thành công trong việc minh giải. Có thể nói rằng trong giai đoạn này, việc thực thi lòng đạo đức và xác tín lòng tin của dân Kitô đã vượt qua nền thần học, đang phải suy tư để đưa ra nền tảng thần học cần thiết cho điều mà đức tin đã trực giác được. Từ quan điểm này, các ngày lễ kính Đức Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8 và Đức Maria vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 có ý nghĩa rất lớn. Sau cùng cũng nên nhớ rằng, chính trong giai đoạn cuối này của lịch sử giáo phụ, sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria đã được một công đồng chung thừa nhận, đó là công đồng Constantinople II, triệu tập năm 553. Giai đoạn tiếp theo là từ thời Trung Cổ cho tới công đồng Trung Vatican II. Trong giai đoạn này, sự phát triển tín lý về Đức Maria được biểu lộ trong các suy tư về việc vô nhiễm nguyên tội, hay sự kiện Đức Maria được thụ thai trong lòng thân mẫu mà được Thiên Chúa ban ơn không mắc tội tổ tông, và việc sau khi chết, thân xác Đức Maria không bị rữa nát nhưng được Thiên Chúa đưa lên trời. Có hai khía cạnh trong tiến trình suy tư này. Khía cạnh thứ nhất là các khó khăn mà nền thần học đã gặp phải vì không có đủ các nền tảng kinh thánh vững chắc. Khía cạnh thứ hai là sự kiện trong lĩnh vực này, vấn đề không phải là bênh vực sự chính truyền khỏi các lạc giáo nguy hiểm cho lòng tin, mà chỉ đơn sơ là một tiến trình giải thích bên trong lòng giáo hội. Đây là điều đúng với tín lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hơn là với tín lý hồn xác lên trời. Tiến trình giải thích đã không suôn sẻ, nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, khi nhìn lại quá khứ, người ta ghi nhận rằng tiến trình thừa nhận các sự thật này đã liên lỉ. Như chúng ta đã trình bày, việc thừa nhận hai sự thật đức tin liên quan tới Đức Maria đã được long trọng công bố như là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854 và tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 1950. Các định nghĩa liên quan tới hai tín điều này có các đặc thái chuyên biệt cần ghi nhận như sau. Đặc thái thứ nhất liên quan tới sự kiện nền tảng của cả hai tín điều dựa trên truyền thống dài của giáo hội. Đặc thái thứ hai là cả lý chứng kinh thánh cũng được duyệt xét bên trong việc quy chiếu về truyền thống này. Sắc lệnh định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời cũng đặc biệt nhấn mạnh trên sự chấp nhận hiện tại của đức tin của giáo hội trong tổng thể của nó, và coi đó như là thẩm cấp cuối cùng trong việc thừa nhận tính cách mặc khải của giáo lý. Như vậy, cả hai hành động định nghĩa đã cho thấy năng động của đức tin Kitô. Trong con đường tiến tới một sự hiểu biết ngày càng lớn lao hơn về sự thật, lòng tin Kitô có khả thể khai triển trong một quan niệm tôn giáo sâu đậm hơn, điều đã chỉ được mặc khải một cách hàm ẩn, và như thế đạt được các hiểu biết mới mà không làm sai lạc, cũng như không thêm thắt gì vào sự thật đã được tiếp nhận như là mầm giống thuở ban đầu. Như thế, đức tin Kitô giống như là gia tài và sự dấn thân của một truyền thống sống động, được sự góp phần của các yếu tố nhân trần, nhưng nhất là được sự trợ giúp của thần khí của Thiên Chúa, theo lời Chúa Giêsu đã phán. Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Đặc thái thứ hai của các tín điều này về Đức Maria đó là các quyết định giáo lý này đã nêu cao một dẫn chứng hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử tín lý, và một cách chính xác không có lý do đầu tiên là sự lạc giáo, mà là đòi buộc công bố một cách uy tín điều đã được giáo hội tin. Và điều này sẽ có các hiệu quả quan trọng đối với việc hiểu tín điều cũng như sự phát triển của nó. Giai đoạn nối tiếp là Công đồng Chung Vatican II và các phát triển tiếp theo. Công đồng Chung Vatican II ghi dấu kỷ nguyên mới đối với giáo hội và nền thần học và rất có ý nghĩa đối với suy tư về tín lý thánh mẫu học. Đã không có các phát triển mới trên bình diện tín lý, nhưng có việc lấy lại các sự thật đã được định nghĩa để giúp hiểu biết chúng một cách sâu rộng hơn. Thật vậy, như đã nói, các công thức tín lý không giam hãm mầu nhiệm, nhưng quy chiếu về mầu nhiệm ấy. Vì thế, chúng luôn luôn có thể được đào sâu hơn theo nhu cầu cuộc sống cụ thể của lòng tin. Một trong những ưu tư chính của Công đồng Chung Vatican II là tìm ra thế quân bình giữa các tâm thức khác nhau trong lĩnh vực thánh mẫu học. Các tâm thức này phát triển, đối chiếu với nhau, bổ túc cho nhau và bảo đảm cho nhau. Qua một đường lối làm việc chăm chỉ, các nghị phụ công đồng đã đưa ra một lựa chọn, chú ý tới các lời phê bình của các thần học gia công giáo, cũng như tin lành, và duyệt xét các đóng góp tích cực của các phong trào sinh động nhất của giáo hội, kinh thánh, giáo phụ, phụng vụ, giáo hội học và đại kết. Trong chương 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium, các vị đã soạn thảo một nền thánh mẫu học có hương vị kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ tinh tuyền. Kết quả là giáo lý thánh mẫu học của công đồng di chuyển trong một viễn tượng cứu độ học xích sao và diễn tả rõ ràng chủ ý vén mở cho thấy phần đóng góp của con người và sứ mệnh của Đức Maria trong mầu nhiệm cứu độ cao cả đã được Chúa Kitô và giáo hội thực hiện. Trong thời gian đầu sau công đồng, các thần học gia chú ý tới các chân lý chính của Kitô giáo như Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học để áp dụng các sự thật vĩnh cửu vào trong các điều kiện thay đổi của thế giới này và thông truyền chúng một cách thích hợp cho con người thời đại. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, người ta cũng tái suy tư các đề tài thánh mẫu chuyên biệt và làm nảy sinh ra rất nhiều tác phẩm có phẩm chất rất cao. Hiệu quả đã đặc biệt có ý nghĩa đối với toàn khoa thánh mẫu học, nhưng nhất là nó đặc biệt có lợi cho các giáo lý thánh mẫu học đã được định nghĩa như tín điều. Trước hết, người ta đã đào sâu việc hiểu biết đức tin về chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học chú ý tới tính cách lịch sử và nhân bản và trình bày Đức Maria không chỉ trong lúc thụ thai và sinh hạ Chúa Giêsu mà cả trong tương quan liên tục và từ từ của mẹ với con mình từ lúc thụ thai cho tới khi Chúa sống lại và cho tới khi mẹ được hồn xác lên trời. Việc tái tìm ra chiều kích cứu rỗi học này cũng ảnh hưởng tích cực trên kiểu trình bày sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Ở đây có ba viễn tượng được lưu ý. Trước hết là viễn tượng Kitô học. Theo đó, Đức Giêsu là con người mới thực sự, là món quà Thiên Chúa ban, chứ loài người không thể đòi hỏi mà có được. Thứ hai là viễn tượng cứu rỗi. Theo đó, để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa lựa chọn các phương thế nghèo nàn. Thứ ba là viễn tượng hiện sinh. Theo đó, Đức Maria hoàn toàn lựa chọn Thiên Chúa và cộng tác với Chúa. Các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời cũng đã nhận được ánh sáng mới. Hơn là đặc quyền đặc lợi, vén mở cho thấy sự cao cả và vinh quang của mẹ Maria, được coi như nhân vật biệt lập, các mầu nhiệm này ngày nay được trình bày bên trong các bối cảnh rộng rãi hơn của nền Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học. Như thế, việc vô nhiễm nguyên tội mời gọi chú ý tới nhu cầu của ơn cứu độ đối với tất cả mọi người, cũng như chú ý tới hình ảnh của Đấng nhờ ơn Thánh đã được vẹn tuyền khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, và vì thế nêu bật chiến thắng tràn đầy và vĩnh viễn của Chúa Kitô trên sự giữ. Thế rồi việc hồn xác lên trời của Đức Mẹ ngày nay được hiểu như là gắn liền với các sự thật nhân chủng học về phẩm giá và ơn gọi của cả thân xác con người, và là dấu chỉ xác nhận việc thành toàn các lời hứa của Chúa Kitô và của đức tin nơi sự sống lại. Khi được nhìn như thế, các tín điều thánh mẫu học cũng chiếm hữu được một ý nghĩa giáo hội học sâu đậm hơn. Thật vậy, gương mặt của Đức Maria được vén mở đồng thời như chi thể gương mẫu và là mẹ của giáo hội. Trước khi giáo hội xuất hiện, mẹ đã là người thánh thiện và vô nhiễm nguyên tội. Trước giáo hội, mẹ đã kết hiệp với Chúa Kitô và làm thành với Ngài một thân thể duy nhất, một sự sống duy nhất, một tình yêu duy nhất. Trước giáo hội và sau khi hiệp thông với các khổ đau của Chúa Kitô, mẹ tham dự cả hồn lẫn xác vào vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Nhưng tất cả các tham dự trước đó không xa lạ đối với giáo hội, vì trong tất cả mọi điều ấy, mẹ Maria đã là giáo hội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào những ngày mùa vọng năm ấy, các học sinh trong một trường học công giáo kia hăng hái sửa soạn buổi văn nghệ Giáng sinh. Các vai chính cũng như các vai phụ đều được chỉ định tùy theo khả năng thích hợp và sự tình nguyện của các học sinh. Có em được chọn đóng vai Đức Mẹ và Thánh Giuse. Một số em tình nguyện đóng vai mục đồng. Những em khác chấp nhận làm bò lửa. Sau khi mọi sự đã sẵn sàng, cô giáo được mời tới để xem lần duyệt lại cuối cùng. Bấy giờ, cô giáo mới nhận ra là còn thiếu ba vua từ phương trời xa xăm đã tìm đến bái thờ vị vua trên hết các vua, và hiến dâng báu vật tôn kính ngài. Anh trưởng ban văn nghệ lúng túng, không biết phải làm gì, và phải làm cách nào bù vào sự quên sót đó. Vì chỉ còn một ngày nữa thôi là phải trình diễn văn nghệ cho cả trường rồi. Đang lúc phân vân lo lắng, thì tình cờ cha xứ tới thăm trường. Nghe biết sự việc, cha xứ thản nhiên đề nghị một giải pháp. Cha nói, chúng ta sẽ tìm ba giáo dân trong giáo xứ, xin họ đóng vai ba vua thời mới. Họ chỉ cần đến hang đá trong y phục bình thường của cuộc sống hàng ngày. Mỗi người đem theo một món quà kính dâng Chúa Hải Đồng. Điều quan trọng là trước sự hiện diện của khán giả, mỗi người giải thích ý nghĩa của món quà và lý do tại sao chọn món quà đó. Đề nghị của cha xứ được mọi người vui vẻ tán thành. Qua mấy cú điện thoại tới những người quen biết, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, họ đã tìm được ba người nhận làm ba vua thời mới. Tối ngày lễ Giáng sinh, các phụ huynh và học sinh tụ tập đầy đủ trong hội trường, không còn một chỗ trống. Mọi người vui vẻ chờ đợi xem trình diễn văn nghệ Giáng sinh. Các nhân vật đã được cải trang, nào là Thiên Thần, Thánh Giuse, Đức Mẹ, các mục đồng cũng như chiên bò, lần lượt tiến lên sân khấu. Sau cùng, ba vua thời mới cũng tiến lên. Vua thứ nhất là một nhân viên công chức trạc độ 50 tuổi, là cha của 5 người con. Tay cầm chiếc nạng bằng gỗ, chậm rãi bước lên từng bậc thang. ông đến quỳ gối bên cạnh nơi con trẻ sơ sinh và nói: Lạy Chúa, 3 năm trước đây, con bị tai nạn xe hơi suýt chết. Các bác sĩ đều lắc đầu thất vọng, cho biết là con sẽ cả đời bất toại, không thể nào bình phục được nữa. Tuy nhiên, con vẫn bền tâm cầu nguyện trong hy vọng. Sau nhiều tháng trời điều trị và luyện tập, bắt đầu từ các ngón tay, rồi đến các ngón chân, dần dần trở lại cử động. Từ ngày đó, đời sống con đã thay đổi hẳn. Con quý trọng sự sống hơn bao giờ hết, và hiểu rõ hơn giá trị của mọi sự tầm thường bé nhỏ mà con không bao giờ nghĩ tới. Giờ đây, con đã hoàn toàn bình phục, đi đứng vững vàng và trở lại với công việc bình thường như trước. Con xin dâng lên Chúa cái nạng gỗ này với tất cả tấm lòng biết ơn chân thành của con. Vua thứ hai là một phụ nữ, là một bà mẹ trong gia đình với 2 người con. Bà đến gần trước cái nôi của con trẻ với quyển sách giáo lý trên tay. Giơ sách lên cao, bà khiêm tốn cúi đầu thưa: Lạy Chúa, khi các con của con còn thơ dại, con là một bà mẹ hạnh phúc, vì biết chúng cần đến sự chăm sóc của con. Nhưng khi chúng đã khôn lớn và tự lập, con cảm thấy mình bất hạnh và vô dụng, không ai cần đến con nữa. Nhưng rồi trong sự quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa, con đã được trao tặng quyển sách giáo lý này, với sứ mệnh là giáo lý viên. Từ ngày đó, con đã tìm lại được ý nghĩa cho cuộc sống của con. Con sung sướng được Chúa mời gọi trở nên tông đồ, nên ngôn sứ của Chúa, để rao giảng lời Chúa, giúp các trẻ em mở tâm trí đón nhận tin mừng nước trời và rước Chúa vào lòng. Quả là một hồng ân lớn cho con biết bao. Vua thứ ba là một thanh niên ở tuổi 20. Cậu cầm trên tay một tờ giấy trắng, cũng đến quỳ gối bên nôi Chúa Hai Đồng và nói: Lạy Chúa, con không biết nói gì, cũng chẳng có gì dâng lên Chúa cả. Con chỉ có 2 bàn tay trắng, nhưng tâm hồn con tràn đầy những ước muốn hạnh phúc và ước muốn tìm thấy ý nghĩa và lý tưởng đời con. Tương lai con xem ra mịt mù tăm tối, với bao nhiêu khắc khoải lo âu và mong chờ. Con chỉ biết dâng lên Chúa tờ giấy trắng này. Con tin Chúa đến trần gian để đem niềm hy vọng mới cho nhân loại. Tuy tâm hồn con trống rỗng, nhưng trái tim con luôn rộng mở để đón nhận lời Chúa và những gì Chúa muốn viết lên trên trang giấy trắng của đời con. Giờ đây, có Chúa đến trong con, đời sống con chắc chắn sẽ đổi mới hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến! Bên cạnh cái nôi của Chúa Hài Đồng, con một Thiên Chúa giáng trần, bạn và tôi, mỗi người chúng ta có thể là ông vua thứ tư, bà hoàng thứ năm, hoàng tử thứ sáu, công chúa thứ bảy. Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã chuẩn bị món quà gì để tiến dâng Ngài? Đâu là món quà quý trọng nhất mà Ngài mong đợi nơi mỗi người và sẽ làm cho Ngài hài lòng về chúng ta? Chúa Giêsu tiếp tục đến trong mỗi cảnh huống của cuộc sống hàng ngày. Những ai sẵn sàng đón tiếp Ngài sẽ được Ngài ban tặng niềm vui của Thiên Chúa. Chúa chúng ta là Thiên Chúa của tình thương. Ngài tạo dựng chúng ta và vui mừng vì chúng ta. Thật vậy, qua miệng tiên tri Sophonia, Chúa phán với dân riêng Ngài, và còn tiếp tục nói với mỗi người chúng ta những lời đầy an ủi khích lệ. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi, hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng. Sophonia chương 3, câu 14 và câu 17. Lạy Chúa Giêsu, quỳ bên máng cỏ nghèo khó của Chúa, con bắt đầu hiểu rằng Giáng sinh không phải chỉ là ngày lễ đẹp đầy thơ mộng và tình cảm mỗi năm một lần mà thôi, nhưng là mầu nhiệm vẫn còn được tiếp diễn trong đời sống của chúng con hôm nay đây. Như ba vua xưa kia đã nhận ra dấu hiệu sự hiện diện của Chúa, và họ đã mau mắn lên đường tìm gặp Chúa, bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc sống chúng con, để được đổi mới trong tình thương, trong tin yêu và trong tinh thần phục vụ. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.